15 La Mã Phẩm Tikandaki 1. Cho là khinh. Năm hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt hiện hữu ở đời, thế nào là năm? Sau khi cho, khinh rẻ, sau khi cùng sống, khinh rẻ, miệng nuốt tất cả, người không vững chắc, người ám độn ngu si. Và này các tỷ kheo, thế nào là người sau khi cho, khinh rẻ? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người cho người khác các đồ nhu yếu, như y áo, đồ ăn khất thực, sàn tọa, dược phẩm trị bệnh. Vị ấy suy nghĩ, ta là người cho, người này là người nhận. Sau khi cho, vị ấy khinh rẻ người nhận. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi cho khinh rẻ. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người sau khi sống chung khinh rẻ? Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người cùng sống với người 2 hay 3 năm. Do sống với người ấy, vị ấy khinh rẻ người ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người sau khi sống chung khinh rẻ. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người miệng nuốt tất cả? Ở đây, này các tỷ kheo, có người khi nghe người ta tán thán hay chỉ trích người khác, liền mau mắng thích thú. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người miệng nuốt tất cả. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người không vững chắc? Ở đây, này các tỷ kheo, có người có lòng tin nhỏ bé, có lòng tin tín ngưỡng nhỏ bé, có lòng tin ái mộ nhỏ bé, có tịnh tính nhỏ bé. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người không vững chắc. Và này các tỷ kheo, thế nào là hạng người ám độn ngu si? Ở đây, này các tỷ kheo, có người không biết các pháp thiện, bất thiện, không biết các pháp tội, không tội, không biết các pháp hạ liệt, thù thắng, không biết các pháp dự phần đen trắng. Như vậy, này các tỷ kheo, là hạng người ám độn ngu si. Năm hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. 2. Làm sai lạc. Có năm hạng người này, này các tỷ kheo, có mặt, hiện hữu ở đời. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm điều vi phạm và hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có người làm điều vi phạm, nhưng không hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không làm điều vi phạm, có hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không làm điều vi phạm, không có hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, có hạng người không làm điều vi phạm, không có hối hận, và như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng người này làm điều vi phạm và hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy khởi lên được đoạn diệt, không có dư tàn. Hạng người này cần phải được nói như sau: các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm đã có mặt nơi tôn giả, các lậu hoặc được sanh do hối hận được tăng trưởng. Lành thay, nếu tôn giả sau khi đoạn tận các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm, sau khi loại bỏ các lậu hoặc được sanh do hối hận, hay tu tập tâm và tuệ, như vậy, tôn giả sẽ trở thành đồng đẳng với hạng người thứ năm ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng người làm điều vi phạm. Ở đây, Này các tỷ kheo, hạng người làm điều vi phạm nhưng không hối hận và không như thật rõ biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy, chính ở đây các pháp ác bất thiện ấy đã sanh, được đoạn diệt, không có dư tàn. Người này cần phải được nói như sau: các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm đã có mặt nơi tôn giả, các lậu hoặc được sanh do hối hận không có tăng trưởng. Lành thay, nếu tôn giả sau khi đoạn tận các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm, hãy tu tập tâm và tuệ. Như vậy, tôn giả sẽ trở thành đồng đẳng với hạng người thứ năm ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng người này không làm điều vi phạm, có hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy đã sanh, được đoạn diệt, không có dư tàn. Người này cần phải được nói như sau: các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm không có mặt nơi tôn giả, các lậu hoặc được sanh do hối hận có tăng trưởng. Lành thay, nếu tôn giả sau khi loại bỏ các lậu hoặc được sanh do hối hận, hãy tu tập tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Như vậy, tôn giả sẽ trở thành đồng đẳng với hạng người thứ năm ấy. Ở đây, này các tỷ kheo, hạng người này không làm điều vi phạm, không hối hận, không như thật biết tâm giải thoát, tuệ giải thoát ấy. Chính ở đây, các pháp ác bất thiện ấy đã sanh, được đoạn diệt, không có dư tàn. Người này cần phải được nói như sau: các lậu hoặc được sanh do làm điều vi phạm không có mặt nơi tôn giả, các lậu hoặc được sanh do hối hận không có tăng trưởng. Lành thay, tôn giả hãy tu tập tâm và tuệ. Như vậy, tôn giả sẽ trở thành đồng đẳng với hạng người thứ năm ấy. Như vậy, này các tỷ kheo, bốn hạng người này với hạng người thứ năm được giáo giới như vậy, được khuyên dạy như vậy, dần dần đạt đến sự đoạn diệt các lậu hoặc. 3. Tại đền Sarananda. Một thời, Thế Tôn trú ở Vesali, tại Đại Lâm, chỗ giảng đường có nóc nhọn. Rồi Thế Tôn vào buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi vào Vesali để khất thực. Lúc bấy giờ, khoảng 500 người Lichavi đang ngồi tụ họp tại đền Sarananda, và câu chuyện sau đây được khởi lên. Sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở đời. Thế nào là năm? Sự hiện hữu của voi báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của ngựa báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của ngọc báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của nữ báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của cư sĩ báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của năm châu báu này khó tìm được ở đời. Rồi các người Lichavi ấy đặt một người ở trên đường và nói: này bạn, khi nào bạn thấy Thế Tôn đi đến, hãy báo cho chúng tôi biết. Người ấy thấy Thế Tôn từ xa đi đến, thấy vậy liền đi đến các người Lichavi và nói: thưa quý vị, Thế Tôn bậc A-la-hán chánh đẳng giác ấy đã đến. Nay quý vị hãy làm những gì quý vị nghĩ là hợp thời. Rồi các người Lichavi ấy đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi đứng một bên. Đứng một bên, các người Lichavi ấy bạch Thế Tôn: lành thay, bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn đi đến Sarananda vì lòng thương tưởng chúng con. Thế Tôn im lặng nhận lời, rồi Thế Tôn đi đến đền Sarananda. Sau khi đến, ngồi xuống trên chỗ đã soạn sẵn. Sau khi ngồi, Thế Tôn nói với các người Lichavi ấy: này các Lichavi, hôm nay các ông ngồi tụ họp, nói đến vấn đề gì? Và vấn đề gì giữa các ông đã bị gián đoạn? Ở đây, bạch Thế Tôn, chúng con đang ngồi tụ họp, vấn đề này được khởi lên. Sự hiện hữu của năm châu báu khó tìm được ở đời, và thế nào là năm? Sự hiện hữu của voi báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của ngựa báu khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của ngọc báu khó tìm được ở đời. sự hiện hữu của nữ báo khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của cư sĩ báo khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của năm châu báo này khó tìm được ở đời. Đối với các ông, người Lichavi đang thiên nặng về dục. Cuộc nói chuyện y cứ trên dục được khởi lên. Này các Lichavi, sự hiện hữu của năm châu báo khó tìm được ở đời. Và thế nào là năm? Sự hiện hữu của Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác, khó tìm được ở đời. Hạng người có thể thuyết giảng pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người hiểu được lời thuyết giảng về pháp là luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người đem thực hành các pháp và tùy pháp được hiểu từ lời thuyết giảng về pháp và luật do Như Lai tuyên bố khó tìm được ở đời. Người biết ơn và nhớ ơn khó tìm được ở đời. Sự hiện hữu của năm châu báu này, này các Lichavi, khó tìm được ở đời. 4. Tại rừng Nikandaki. Một thời Thế Tôn trú ở Sekaita, tại rừng Nikandaki. Rồi Thế Tôn gọi các tỷ kheo. Này các tỷ kheo, thưa vân bạch Thế Tôn. Các vị tỷ kheo ấy dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau: Lành thay, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thỉnh thoảng sống với tưởng ghê tởm đối với các vật không ghê tởm. Lành thay, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thỉnh thoảng sống với tưởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm. Lành thay, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thỉnh thoảng sống với tưởng ghê tởm đối với các vật không ghê tởm và ghê tởm. Lành thay, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo thỉnh thoảng sống với tưởng không ghê tởm đối với các vật ghê tởm và không ghê tởm. Lành thay, này các tỷ kheo, nếu tỷ kheo sau khi từ bỏ cả hai vật không ghê tởm và ghê tởm, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Và này các tỷ kheo, do duyên lợi ích gì? Này các tỷ kheo có thể trú với tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm. Mong rằng, đối với các pháp khả ái, tham chớ có khởi lên nơi ta. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo nên sống với tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm. Và này các tỷ kheo, do duyên lợi ích thế nào? Tỷ kheo nên sống với tưởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm. Mong rằng, đối với các pháp đáng sân hận, lòng sân chớ có khởi lên nơi ta. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo nên sống với tưởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm. Và này các tỷ kheo, do duyên lợi ích thế nào? Tỷ kheo nên sống với tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm và ghê tởm. Mong rằng, đối với các pháp khả ái, lòng tham chớ có khởi lên nơi ta. Mong rằng, đối với các pháp đáng sân hận, lòng sân chớ có khởi lên nơi ta. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo nên sống với tưởng ghê tởm đối với vật không ghê tởm và ghê tởm. Và này các tỷ kheo, do duyên lợi ích thế nào? Tỷ kheo nên sống với tưởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm và không ghê tởm. Mong rằng, đối với các pháp đáng được sân hận, lòng sân chớ khởi lên nơi ta. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo, vị tỷ kheo nên sống với tưởng không ghê tởm đối với vật ghê tởm và không ghê tởm. Và này các tỷ kheo, do duyên lợi ích thế nào? Tỷ kheo sau khi từ bỏ cả hai vật không ghê tởm và ghê tởm, trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. Mong rằng, dầu là vật gì, tại chỗ nào và như thế nào, đối với các pháp khả ái, lòng tham chớ có khởi lên nơi ta. Mong rằng, dầu là vật gì, tại chỗ nào là như thế nào, đối với các pháp đáng được sân hận, lòng sân chớ có khởi lên nơi ta. Mong rằng, dầu là vật gì, tại chỗ nào và như thế nào, đối với các pháp có thể làm cho si mê, lòng si không khởi lên nơi ta. Do duyên lợi ích này, này các tỷ kheo. Tỷ kheo sau khi từ bỏ cả hai vật không ghê tởm và ghê tởm, nên trú xả, chánh niệm, tỉnh giác. 5. Con đường đến địa ngục. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục, thế nào là năm? Sát sanh, lấy của không cho, tà hạnh trong các dục, nói láo, đắm say rượu men, rượu nấu, thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng bị quăng vào địa ngục. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới, thế nào là năm? Từ bỏ sát sanh, từ bỏ lấy của không cho, từ bỏ tà hạnh trong các dục, từ bỏ nói láo, từ bỏ đắm say rượu men, rượu nấu. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, như vậy tương xứng được sanh lên thiên giới. 6. Người bạn. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo không đáng được làm bạn, thế nào là năm? Bảo làm việc đồng áng, ưa thích kiện tụng, chống đối các tỷ kheo lãnh đạo, sống đời sống không có mục đích, kéo dài đời sống như vậy, không có khả năng thỉnh thoảng trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ với một bài thuyết pháp. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo không đáng được làm bạn. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo đáng làm một người bạn, thế nào là năm? Không bảo làm việc đồng áng, không ưa thích kiện tụng, không chống đối các tỷ kheo lãnh đạo, không sống đời sống không có mục đích, không kéo dài đời sống như vậy, có khả năng thỉnh thoảng trình bày, khích lệ, làm cho phấn khởi, làm cho khoan hỷ với một bài thuyết pháp. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo đáng được làm bạn. 7. Bố thí không xứng bậc chân nhân. Có năm loại bố thí này, này các tỷ kheo, không xứng bậc chân nhân, thế nào là năm? Bố thí không cung kính, bố thí không suy nghĩ, bố thí không tự tay mình, bố thí đồ quan bỏ, bố thí không nghĩ đến tương lai. Các pháp này, này các tỷ kheo, là năm loại bố thí không xứng bậc chân nhân. Năm loại bố thí này, này các tỷ kheo, là loại bố thí xứng bậc chân nhân, thế nào là năm? Bố thí có cung kính, bố thí có suy nghĩ, bố thí tự tay mình, bố thí đồ không quăng bỏ, bố thí có nghĩ đến tương lai. Các pháp này, này các tỷ kheo, là năm loại bố thí xứng bậc chân nhân. 8. Bố thí xứng bậc chân nhân. Này các tỷ kheo, có năm loại bố thí này xứng bậc chân nhân, thế nào là năm? Bố thí có lòng tin, bố thí có kính trọng, bố thí đúng thời, bố thí với tâm không gượng ép, bố thí không làm cho thương tổn mình, bố thí có lòng tin, bố thí có kính trọng, bố thí đúng thời, bố thí với tâm không gượng ép, bố thí không làm thương tổn mình và người. Này các tỷ kheo, sau khi bố thí với lòng tin chỗ nào, quả vị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả. Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, đẹp trai, dễ ngó, có thành tín và thành tựu dung sắc thù thắng như hoa sen. Cha này các tỷ kheo, sau khi bố thí có cung kính, chỗ nào, quả vị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả. Người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và các con trai, các bà vợ, các người nô tỳ, các người đưa tin, các người làm công, những người ấy đều sẵn sàng dâng theo người ấy, họ lắng tai và phục vụ với tâm hiểu biết. Và này các tỷ kheo, sau khi bố thí đúng thời, chỗ nào, quả vị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả, người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn, và các vật dụng đến với người ấy đúng thời và sung túc. Và này các tỷ kheo, sau khi bố thí với tâm không gượng ép, chỗ nào quả vị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả, người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn và hướng tâm thụ hưởng đầy đủ năm dục công đức. Và này các tỷ kheo, sau khi bố thí không làm thương tổn mình và người, chỗ nào quả vị thục của sự bố thí ấy đem lại kết quả, người ấy được giàu sang, đại phú, tài sản sung mãn và không một tai nạn nào từ đâu đến, đến với tài sản của người ấy, hoặc từ lửa, từ nước, từ vua, từ ăn trộm, từ các người thù địch hay từ các người thừa tự. Này các tỷ kheo, có năm loại bố thí xứng bậc chân nhân này. 9. Thời giải thoát. Có năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến sự thối đọa cho tỷ kheo đã chứng được thời giải thoát. Thế nào là năm? Ưa thích làm việc, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ, ưa thích hội chúng, không quán sát tâm như đã được giải thoát. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến sự thối đọa cho vị tỷ kheo đã chứng thời giải thoát. Năm pháp này, này các tỷ kheo, không đưa đến sự thối đọa cho vị tỷ kheo đã chứng được thời giải thoát. Thế nào là năm? Không ưa thích làm việc, chê thân, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ, không ưa thích hội chúng. Có quán sát tâm như đã được giải thoát. Năm pháp này, này các tỷ kheo, không đưa đến sự thối đọa cho tỷ kheo đã chứng được thời giải thoát. 10. Thời giải thoát. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến sự thối đọa cho tỷ kheo đã chứng thời giải thoát. Thế nào là năm? Ưa thích làm việc, chề thân, ưa thích nói chuyện, ưa thích ngủ, không chế ngự các căn, không biết tiết độ trong ăn uống. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến sự thối đọa cho tỷ kheo đã chứng được thời giải thoát. Năm pháp này, này các tỷ kheo, không đưa đến sự thối đọa cho tỷ kheo đã chứng được thời giải thoát. Thế nào là năm? Không ưa thích làm việc, chề thân, không ưa thích nói chuyện, không ưa thích ngủ, chế ngự các căn, biết tiết độ trong ăn uống. Năm pháp này, này các tỷ kheo, không đưa đến sự thối đọa cho tỷ kheo, đã chứng được thời giải thoát. 16. Phẩm diệu pháp. 1. Quyết định tánh về diệu pháp. Thành tựu năm pháp. Này các tỷ kheo, một người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Khinh lời thuyết giảng, khinh người thuyết giảng, khinh tự mình, nghe pháp với tâm tán loạn, không nhất tâm và không như lý tác ý. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, một người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Không khinh lời thuyết giảng, không khinh người thuyết giảng, không khinh tự mình, nghe pháp với tâm không tán loạn, nhất tâm và như lý tác ý. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. 2. Quyết định tánh về diệu pháp. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Khinh lời thuyết giảng, khinh người thuyết giảng, khinh tự mình, ác tuệ, đần độn, câm điếc, không tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết. Thành tựu năm pháp này. Này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Không khinh lời thuyết giảng, không khinh người thuyết giảng, không khinh tự mình, có trí tuệ, không đần độn, không câm điếc, tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. 3. Quyết định tánh về diệu pháp. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Nghe pháp với tâm chê bai, với tâm bị chê bai ám ảnh. Nghe pháp với tâm cật nạn, tìm tòi khuyết điểm. Trong khi pháp được giảng, tâm bị choáng váng, bị chai sạn, ác tuệ, đần độn, câm điếc, không tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp không có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. Thế nào là năm? Nghe pháp với tâm không chê bai, không bị chê bai ám ảnh. Nghe pháp với tâm không cật nạn, không tìm tòi khuyết điểm. Trong khi pháp được giảng, tâm không bị choáng váng, không bị chai sạn, có trí tuệ, không đần độn, không câm điếc, tác ý hiểu biết đối với những vấn đề không hiểu biết. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, người nghe diệu pháp có thể nhập vào quyết định tánh, chánh tánh trong các thiện pháp. 4. Diệu pháp hỗn loạn. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn, biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, các tỷ kheo không cẩn trọng nghe pháp, không cẩn trọng học thuộc lòng pháp, không cẩn trọng thọ trì pháp, không cẩn trọng quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, không cẩn trọng thực hành pháp và tùy pháp sau khi hiểu ý nghĩa và hiểu pháp. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, tỷ kheo cẩn trọng nghe diệu pháp, cẩn trọng học thuộc lòng pháp, cẩn trọng thọ trì pháp, cẩn trọng quán sát ý nghĩa các pháp được thọ trì, cẩn trọng thực hành pháp và tùy pháp sau khi hiểu ý nghĩa và hiểu pháp. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. 5. Diệu pháp hỗn loạn. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, các tỷ kheo không học thuộc lòng khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, phúng tụng, không hỏi tự nói, như thị thuyết, bổn sanh, dị tàng hữu pháp, trí giải hay phương quảng. Đây là pháp thứ nhất. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo không thuyết pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo không để cho các người khác nói pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ ba. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo không có đọc tụng pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ tư. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo với tâm không tùy tầm, không tùy tứ, với ý không tùy quán pháp, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ năm, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, các tỷ kheo học thuộc lòng pháp, khế kinh, ứng tụng, ký thuyết, phúng tụng, không hỏi tự nói, như thị thuyết, bổn sanh, dị tàng hữu pháp, trí giải, hay phương quảng. Đây là pháp thứ nhất, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo thuyết pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ hai, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo để cho các người khác nói pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ ba, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp được an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo đọc tụng pháp một cách rộng rãi, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ tư, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo với tâm tùy tầm, tùy tứ, với ý tùy quán pháp, như đã được nghe, như đã được học thuộc lòng. Đây là pháp thứ năm. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. 6. Diệu pháp hỗn loạn. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo học thuộc lòng kinh điển bị nắm giữ sai lạc, với những văn cú đặt sai lầm. Này các tỷ kheo, với văn cú đặt sai lầm, ý nghĩa bị hướng dẫn sai lạc. Đây là pháp thứ nhất, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo là những người khó nói, đầy đủ những tánh khiến họ trở thành khó nói, khó kham nhẫn, không cung kính đón nhận khi được giảng dạy. Đây là pháp thứ hai, này các tỷ kheo, khiến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với các tỷ kheo nghe nhiều thánh giáo được trao truyền, là bậc trì pháp, trì luật, trì toát yếu, các vị ấy không cẩn trọng để cho các người khác nói pháp. Do duyên này của họ, khế kinh như bị đứt gốc, không còn là chỗ nương tựa. Đây là pháp thứ ba, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo trưởng lão là những vị sống đầy đủ, biến nhát, dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ gánh nặng, diễn ly, không có hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, và quần chúng về sau sẽ đi theo tri kiến của họ, họ cũng sẽ trở thành những người sống đầy đủ. Biến giác, dẫn đầu trong thối đọa, từ bỏ gánh nặng diễn ly, sẽ không hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Đây là pháp thứ tư, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, chúng tăng bị chia rẽ. khi chúng tăng bị chia rẽ, này các tỷ kheo, có sự mắng giết lẫn nhau, có sự đấu khẩu lẫn nhau, có sự thanh trừng lẫn nhau, có sự tẩn xuất lẫn nhau. Ai không có tịnh tính, không tìm được tịnh tính, và những ai có tịnh tính, có thể đổi khác. Đây là pháp thứ năm. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp hỗn loạn và biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo, các tỷ kheo học thuộc lòng kinh điển, được nắm giữ tốt đẹp, với những văn cú được phối trí chơn chánh, và ý nghĩa được hướng dẫn chơn chánh. Đây là pháp thứ nhất. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo là những người dễ nói, dễ kham nhẫn, cung kính đón nhận khi được giảng dạy. Đây là pháp thứ hai. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, đối với các tỷ kheo nghe nhiều thánh giáo được trao truyền, là bậc trì pháp, trì luật, trì thoát yếu, các vị ấy cẩn trọng để cho các người khác nói pháp. Do duyên này của họ, kinh điển không bị đứt gốc, là chỗ nương tựa. Đây là pháp thứ ba. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, các tỷ kheo trưởng lão không sống đầy đủ, không biến nhát, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dẫn đầu trong đời sống diễn ly, hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, và quần chúng về sau sẽ đi theo tri kiến của họ. Họ cũng trở thành những người không sống đầy đủ, không biến nhát, từ bỏ gánh nặng đọa lạc, dẫn đầu trong đời sống diễn ly, hăng hái tinh tấn để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ. Đây là pháp thứ tư. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp được an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Lại nữa, này các tỷ kheo, chúng tăng hòa hợp, hoan hỷ, không tranh luận, cùng một giáo lý, sống an ổn. Khi chúng tăng hòa hợp, này các tỷ kheo, không có sự mắng giết lẫn nhau, không có sự đấu khẩu lẫn nhau, không có sự thanh trừng lẫn nhau, không có sự tẩn xuất lẫn nhau. Ai không có tịnh tính, tìm được tịnh tính, và những ai có tịnh tính, không có đổi khác. Đây là pháp thứ năm. Này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp được an trú, không hỗn loạn, không biến mất. Năm pháp này, này các tỷ kheo, đưa đến diệu pháp được an trú, không hỗn loạn, không biến mất. 7. Ác thuyết. Lời nói của năm hạng người, này các tỷ kheo, là ác thuyết. Khi có sự đối chứng giữa người và người, thế nào là năm? Nói về tính với người không tin, này các tỷ kheo, là ác thuyết. Nói về giới với người ác giới, là ác thuyết. Nói về nghe nhiều với người nghe ít, là ác thuyết. Nói về bố thí với người sang tham, là ác thuyết. Nói về trí tuệ với người ác tuệ, là ác thuyết. Và này các tỷ kheo, thế nào là nói về tính với người không tin là ác thuyết? Người không tin, này các tỷ kheo, khi được nói về lòng tin liền tức tối, phẫn nộ, khiêm khích, mất bình tĩnh, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ lòng tin, do nhân duyên ấy. Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ lòng tin, do nhân duyên ấy, không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về tính với người không có lòng tin là ác thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về giới với người ác giới là ác thuyết? Người ác giới, này các tỷ kheo, khi được nói về giới liền tức tối, phẫn nộ. Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ giới, do nhân duyên ấy không có hỷ và có hân hoan. Do vậy, nói về giới với người ác giới là ác thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về nghe nhiều với người nghe ít là ác thuyết? Người nghe ít, này các tỷ kheo, khi được nói đến nghe nhiều liền tức tối, phẫn nộ. Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ nghe nhiều, do nhân duyên ấy. Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ nghe nhiều, do nhân duyên ấy không có hỷ và hân hoan. Do vậy, vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ nghe nhiều, do nhân duyên ấy không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về nghe nhiều với người nghe ít là ác thuyết. Và đầy các tỷ kheo, tại sao nói về bố thí với người sang tham là ác thuyết? Người sang tham, này các tỷ kheo, khi được nói về bố thí liền tức tối, phẫn nộ. Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ bố thí, do nhân duyên ấy không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về bố thí với người sang tham là ác thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về tuệ với người ác tuệ là ác thuyết? Người ác tuệ, này các tỷ kheo, khi được nói đến trí tuệ liền tức tối, phẫn nộ. Vì sao? Vì rằng vị ấy không thấy tự mình có đầy đủ trí tuệ, do nhân duyên ấy không có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về trí tuệ với người ác tuệ là ác thuyết. Lời nói của năm hạng người này là ác thuyết, khi có sự đối chứng giữa người và người. Lời nói của năm hạng người này là thiện thuyết, khi có sự đối chứng giữa người và người. Thế nào là năm? Thuyết về tính cho người có lòng tin. Này các tỷ kheo, là thiện thuyết. Thuyết về giới cho người giữ giới là thiện thuyết. Thuyết về nghe nhiều cho người nghe nhiều là thiện thuyết. Thuyết về bố thí cho người bố thí là thiện thuyết. Thuyết về trí tuệ cho người trí tuệ là thiện thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao thuyết về lòng tin cho người có lòng tin là thiện thuyết? Người có lòng tin, này các tỷ kheo, khi được nói đến lòng tin thì không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biểu lộ phẫn nộ, sân hận, phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có đầy đủ lòng tin, do nhân duyên ấy có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về tính với người có lòng tin là thiện thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về giới cho người giữ giới là thiện thuyết? Người giữ giới, này các tỷ kheo, khi được nói đến về giới thì không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không mất bình tĩnh, không biểu lộ phẫn nộ, không sân hận, không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có đầy đủ giới, do nhân duyên ấy có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về giới với người có giữ giới là thiện thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về nghe nhiều cho người nghe nhiều là thiện thuyết? Người nghe nhiều, này các tỷ kheo, khi được nói đến nghe nhiều thì không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có nghe nhiều, do nhân duyên ấy có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về nghe nhiều với người có nghe nhiều là thiện thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về bố thí cho người bố thí là thiện thuyết? Người bố thí, này các tỷ kheo, khi được nói đến bố thí, thì không tức tối, không phẫn nộ, không hiềm khích, không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có bố thí, do nhân duyên ấy có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về bố thí với người có bố thí là thiện thuyết. Và này các tỷ kheo, tại sao nói về trí tuệ cho người có trí tuệ là thiện thuyết? Người trí tuệ, này các tỷ kheo, khi được nói đến trí tuệ thì không tức tối, không phiền muộn. Vì sao? Vì rằng vị ấy thấy tự mình có trí tuệ, do nhân duyên ấy có hỷ và hân hoan. Do vậy, nói về trí tuệ với người có trí tuệ là thiện thuyết. Lời thuyết của năm hạng người này, này các tỷ kheo, là thiện thuyết khi có sự đối chứng giữa người và người. 8. Sợ hãi. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo, tỷ kheo rơi vào trong sợ hãi, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo không có lòng tin, giữ ác giới, nghe ít, biến nhát và ác tuệ. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo rơi vào trong sợ hãi. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo không có sợ hãi, thế nào là năm? Ở đây, này các tỷ kheo có lòng tin, có giới, có nghe nhiều, tinh cần, tinh tấn, có trí tuệ. Thành tựu năm pháp này, này các tỷ kheo không có sợ hãi. 9. Tôn giả Udeji. Một thời Thế Tôn trú ở Kosambi, tại khu vườn Kosita. Lúc bấy giờ, Tôn giả Udeji có hội chúng cư sĩ đông đảo đông dê đang ngồi thuyết pháp. Tôn giả Ananda thấy Tôn giả Udeji có hội chúng đông đảo đông dê đang ngồi thuyết pháp. Sau khi thấy, đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Tôn giả Ananda bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, Tôn giả Udeji có hội chúng cư sĩ đông đảo, đoanh doanh, đang ngồi thuyết pháp. Này Ananda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho các người khác. Để thuyết pháp cho các người khác. Này Ananda, sau khi nội tâm an trú được năm pháp, mới nên thuyết pháp cho các người khác. Thế nào là năm? Ta sợ thuyết pháp tuần tự, thuyết pháp cho người khác, cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết với mắt nhìn vào pháp môn, thuyết pháp cho người khác, cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết vì lòng từ mẫn, thuyết pháp cho người khác, cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết pháp không phải vì tài vật, thuyết pháp cho người khác, cần phải suy nghĩ như vậy. Ta sẽ thuyết pháp không làm thương tổn cho mình và cho người. Thuyết pháp cho người khác, cần phải suy nghĩ như vậy. Này Ananda, thật không dễ gì để thuyết pháp cho người khác. Để thuyết pháp cho người khác. Này Ananda, sau khi nội tâm an trú năm pháp, mới nên thuyết pháp cho các người khác. 10. Khó trừ khử. Năm pháp này khởi lên, này các tỷ kheo, thật khó trừ khử. Thế nào là năm? Tham khởi lên, thật khó trừ khử. Sân khởi lên, thật khó trừ khử. Si khởi lên, thật khó trừ khử. Ham nói khởi lên, thật khó trừ khử. Tâm lang thang, thật khó trừ khử. Năm pháp này khởi lên, này các tỷ kheo, thật khó trừ khử.